Chương 338, thu phục Bắc địa, Bắc hoang rậm rạp. Đảo mắt, đã là ngân nguyệt treo cao, lạnh lẽo hàn phong bí mật mang theo từng trận mùi máu tanh phả vào mặt, trước mắt, quần thú cuộc chiến tức sẽ kết thúc, ân máu đỏ tươi ngâm mãn toàn bộ tuyết địa, đoạn chi xương vỡ chỗ nào cũng có, khiến lòng run sợ sợ hãi. Bạch, ánh bạc lướt qua, nhiệt khí lượn lờ đỏ tươi huyết dịch tung tóe mà lên, vì là mênh mông tuyết địa thêm nữa một bút tân hồng. Mu nương theo một tiếng không cam lòng rên rỉ, đầu kia giống như mãnh hổ, đầu tự châu hoàng, bốn vó một sừng hung thú bá chủ chậm rãi ngã vào rồi trong vũng máu, khổng lồ nhu nhãn lập lòe oán hận ánh sáng, mạnh mẽ nhìn chằm chằm trước mắt vết thương đầy dây người thắng. Chốc lát, nó thần thái trong mắt dần dần tàn đi, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng oán hận, nuốt xuống rồi cuối cùng một hơi. Gào gừ thấy cường địch tắt thở, cuối cùng người thắng không lo được quanh thân đau xót, ngửa mặt lên trời trừ ra hưng phấn gầm rú. Một lúc lâu, người thắng im tiếng, cúi đầu nhìn về phía đứng ở cửa động Chu Mộc Vũ, ba cái lông bù xù đuôi to nhẹ nhàng đong đưa, u lục lang mắt lập lòe ra trào phúng ánh sáng. Thấy thế, Chu Mộc Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lãnh đạm nhìn kỹ trước mắt giống như cự lang, ngạch sinh trăng lưỡi liềm, hai mắt u lục, bốn chảo tam vi hung thú bá chủ. Cảm nhận được Chu Mộc Vũ xem thường, hung thú bá chủ tức giận gấp thăng, trong nháy mắt tràn ngập rồi tức giận điều. Gào gừ theo một tiếng gào lên giận dữ, hung thú bá chủ mở lớn miệng máu, hóa thành rồi một đạo tia chớp màu bạc, đột nhiên đánh về phía Chu Mộc Vũ. Một tia gió tanh đập vào mặt, hung thú bá chủ chớp mắt đã tới, dài ba thước răng nanh sáng lấp lóa, ép thẳng tới Chu Mộc Vũ tốt đẹp đầu lâu mà tới. Răng rắc. Một tiếng vang dọn, miệng máu đột nhiên khép lại, sau đó nhưng không có có mới mẹ huyết dịch ngọt ngào mùi vị ở trong miệng lan tràn. Lúc này, hung thú bá chủ không khỏi sửng sở, chính mình thế như chớp giật công kích dĩ nhiên thất bại rồi. Vậy, chỉ nghe một tràng tiếng xé gió, một vệt màu trắng đường vòng cung xẹt qua giữa không trung, vững vàng màn đện ở rồi hung thú bá chủ đỉnh đầu, lập tức lướt xuống đến hung thú bá chủ chân một bên, hung thú bá chủ định thần nhìn lại, cánh là một cái trắng như tuyết xương đùi. Gào hung thú bá chủ gào lên giận dữ một tiếng, một cái đánh bay rồi sườn, lập tức quay đầu nhìn lên, đã thấy Chu Mộc Vũ chính đứng ở một bên, nở nụ cười đang nhìn mình. Hung thú bá chủ tức giận khó tiêu, gào thét một tiếng lần thứ hai hóa thành rồi một đạo màu bạc đánh về phía Chu Mộc Vũ, Chu Mộc Vũ lắc mình nhảy một cái, khẩn cấp lóe qua rồi hung thú bá chủ tấn công, hung thú bá chủ tàn nhẫn mài nào vào rồi tuyết địa chi thượng, hung manh thế tiến công trong nháy mắt gây nên rồi tảng lớn tuyết lãng. Một đòn chưa bên trong, hung thú bá chủ vẫn chưa dừng tay, chóp mũi hơi động trong nháy mắt ngửi được rồi Chu Mộc Vũ đặt chân địa điểm, chi sau đống nhiên lực, hóa thành một đạo ngân điện xông thẳng Chu Mộc Vũ mà đi. Lần này, Chu Mộc Vũ vẫn chưa lựa chọn tránh né, chỉ thấy hắn lôi kéo vào áo, chất mã nửa ngồi nửa quỳ, đồng thời chất phát hùng nguyên truyền vào hữu quyền. Ngay khi hung thú bá chủ tới người thời khắc, Chu Mộc Vũ đông nhiên nổ ra rồi hữu quyền. Chỉ thấy không gian một trận rung động, lạnh lẽo quyền cương lấy bài sơn đảo hải chi thế nặng nề đánh vào rồi hung thú bá chủ chi thượng, chỉ thấy ánh bạc nhảy lên không, hung thú bá chủ nặng nề bay ngược ra ngoài, ngã tại tuyết địa chi thượng, hạ xuống chỗ, miễn cưỡng đập ra rồi một cái hố sâu. Chu Mộc Vũ thu hồi quyền giá, nhẹ nhàng vô vô quần áo tuyết tí, lạnh lùng nhìn cách đó không xa hố sâu. Sơ qua, chỉ thấy hố sâu ánh bạc lóe lên, hung thú bá chủ tái hiện trước mắt, một đôi lang mắt ánh sáng xanh lục cung tùm, không mang theo một tia tình cảm, thật chặt nhìn chằm chằm Chu Mộc Vũ, ba cái lông bù xù đôi cứng ngắc lập ở phía sau. Đột nhiên, hung thú bá chủ trên trán màu thương bạch trăng lưới liềm dấu ấn ánh bạc lòng lánh, đồng thời, hung thú bá chủ mãnh đạp tuyết địa, ngửa mặt lên trời số một, lập tức, một đạo hình trăng lưới liềm lưỡi dao ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở hung thú bá chủ trước người. Đến rồi. Thấy tình cảnh này, Chu Mộc Vũ sáng mắt lên, bình tĩnh nội tâm dĩ nhiên xuất hiện rồi một tia ước ao. Nguyên nhân không gì khác, tuy nhiên ở ngoài con kia tự nhu tự hổ hung thú bá chủ chính là chết vào này thần thông chi hạ. Chân nguyên tự tin vận chuyển, đồng thời, tay trái hư không nắm chặt, chèn. Chỉ nghe vang lên trong trẻo, lập tức, liền thấy một đạo huyền quang tự trong hang núi bắn ra, trực tiếp phi vào trong tay. Loạch xoạch Chu Mộc Vũ tiêu sái mà vãn rồi một cái kiếm hoa, thiên lôi thối phong nhắm thẳng vào hung thú bá chủ. Lạnh lẽo nguyệt nhận xẹt qua bầu trời đêm, linh động, kinh diễm, đe dọa mà tới. Chu Mộc Vũ có ý định thăm dò, vì lẽ đó, cũng không tính lấy cường phá mạnh, chỉ thấy Chu Mộc Vũ đen kịt hai con ngươi lóe qua rồi một tia màu băng lam vi quang, trong cơ thể cực hàn chân nguyên tăng gọn, lập tức Chu Mộc Vũ kiếm hoa một vãn, mũi kiếm bỗng nhiên đâm vào tuyết địa, sau đó, đột nhiên vẩy một cái, bàng bạc cực hàn chân nguyên xúc thế mà ra, trong phút chốc, bảy đạo cao ba trượng, rộng một trượng, nửa trượng hậu tường băng dường như mọc lên như nấm giống như vậy, đứng sững ở Chu Mộc Vũ trước người. Ba ánh bạc phá không mà tới, phá tan rồi tường băng phòng hộ, trực tiếp giết hướng về Chu Mộc Vũ. Hàn phong lướt nhẹ qua mặt, một tia đen kịt tia theo gió mà lên, Chu Mộc Vũ nhẹ nhàng nâng tay, tiếp được rồi tung bay kia, nhìn trên tường băng chân nhắn vết cát, Chu Mộc Vũ trên mặt lộ ra rồi một tia nụ cười nhàn nhạt. Tường băng một bên khác, tứ chi không còn chút sức lực nào hung thú bá chủ kinh sợ rồi nhận thua mũi, thế nhưng nó nhạy bén mũi lại không có thể ngửi được thuộc về Chu Mộc Vũ độc nhất mùi máu tanh, lúc này nó dường như quỷ hỏa bình thường hai con ngươi dần dần nổi lên một tia nghiêm nghị. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tường băng theo tiếng vỡ vụn, trong lúc nhất thời, băng lịch tung tóe, tuyết trần đầy trời. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở đầy trời tuyết trần bên trong, chậm rãi đi tới. Mùi vị quen thuộc tiến vào trong mũi, hung thú bá chủ có chút hoảng rồi, chính mình thuận buồm xuôi gió thần thông dĩ nhiên mất đi hiệu lực rồi. Tuy nói cái kia ký thần thông cũng không phải nó toàn lực mà vì là. Bóng người đột nhiên dừng lại, lập tức, một đạo thanh âm lạnh như băng nổ vang ở hung thú bá chủ trong đầu, thần phục hoặc chết. Ô ô hung thú bá chủ thấp giọng hí lên, U Lục Lang đồng lạnh lùng nhìn kỹ tuyết trần bên trong Chu Mộc Vũ, cắn răng liều mạng chống lại Chu Mộc Vũ gây uy thế. Thần phục hoặc chết. Chu Mộc Vũ chậm rãi đi tới hung thú bá chủ trước mặt, ác liệt hai mắt rũ càng lạnh lẽo. Ô ô hung thú bá chủ thà chết chứ không chịu khuất phục, như trước cắn răng phản kháng, mịch mịch màu đỏ tươi tự khỏe miệng lướt xuống. Thần phục hoặc chết. Thấy hung thú bá chủ như vậy, Chu Mộc Vũ nhíu mày lại, đưa ra rồi cuối cùng thông điệp. Hung thú bá chủ nằm nhòi tuyết địa chi thượng, cắn chặt hàm răng, cam tức Chu Mộc Vũ, một đôi u lục lang mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn uất. Được, nếu thà chết chứ không chịu khuất phục, cái kia bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi. Tiếng nói lạc, Chu Mộc Vũ tay phải hai chỉ cũng làm kiếm chỉ, chất phát chân nguyên tận nạp đầu ngón tay, cúi đầu nhìn xuống nằm nhòi trên mặt tuyết khổ sở cứng rắn chống đỡ hung thú bá chủ, trong mắt lóe ra rồi một tia tiếc nuối. Nói thực sự, bản tọa thật đến mức rất thưởng thức ngươi, nhưng là ngươi nhưng không quý trọng. Thoại, im bặt đi. Lập tức Chu Mộc Vũ chậm rãi đưa ra kiếm chỉ. Kiếm chỉ, đe dọa mà đến. Hung thú bá chủ trong đôi mắt phẫn hận dần dần tiêu tan, chỉ còn dư lại rồi nhàn nhạt lưu luyến. Gào nhưng vào lúc này, một tiếng bi bô tiếng gào từ trong hang núi truyền ra, lập tức liền thấy một con lợn sữa to nhỏ tiểu bạch hùng lảo đảo địa chạy ra khỏi sân động. Khi nó nhìn thấy Chu Mộc Vũ thời gian, không nhịn được trừ ra một tiếng vui vẻ tiếng kêu, lập tức bước ra ngắn nhỏ tứ chi, thẳng đến Chu Mộc Vũ mà tới. Thấy tiểu bạch hùng chạy tới, Chu Mộc Vũ cảm thấy rất ngờ vực, động tác trên tay tự nhiên cũng là ngừng lại. Thấy tình hình này, hung thú bá chủ lập tức nắm cơ hội, vươn mình mà lên. Ngay khi nó chuẩn bị chạy trốn thời khắc, tiểu bạch hùng ánh mắt dùng mình, xung phong nó trừ ra một tiếng gầm lên. Hung thú bá chủ lúc này cả kinh, chân mềm nhũn, lần thứ hai bắt đến rồi trên mặt tuyết. Đại cầu hùng. Chu Mộc Vũ nhẹ giọng hỏi trước mắt tiểu bạch hùng. Tiểu bạch hùng vui vẻ gật gật đầu. Chu Mộc Vũ cười cợt, ngươi làm sao biến thành như vậy rồi? Tiểu bạch hùng gãi gãi đầu, hàm hậu địa lắc lắc đầu. Đột nhiên nó xoay người chạy đến rồi trên đất trống, trầm giọng hét một tiếng, lập tức khiến người kinh dị một màn xuất hiện rồi. Chỉ thấy tiểu bạch hùng dường như khí cầu thổi phồng bình thường tân lớn lên, không cần thiết chốc lát liền khôi phục rồi dĩ vãng hình thể. Không chỉ có như vậy, Chu Mộc Vũ còn ở trên người nó cảm thấy rồi một tia cảm giác nguy hiểm. Hung thú bá chủ thấy thế, trong lòng ngơ ngác và phần, nó nhìn một chút lớn lên hổ hung thú, lại nhìn một chút rồi Chu Mộc Vũ, làm ra rồi một cái quyết định. Chương 339, đầu tự vô tận biển lớn, vô danh quốc đảo. Một tiếng mênh mông ưng để đánh vỡ rồi bốn phía yên tĩnh, lập tức, một đạo tia chớp màu trắng cắt ra thương khung, vững vàng mà hạ xuống ở ốc đảo bên trong. Bên trong liều cỏ, Nôn Thiếu Du ngồi ngay ngắn ở ghế đầu lên, tinh tế hồi ức những ngày qua được tin tức. Đột nhiên, lều vải rèm cửa bị người xốc lên, một đạo chói mắt tia sáng chiếu vào rồi u ám lều vải bên trong. Thật tốt ám. Nhị sư minh, ngươi tại sao không đốt đèn a? Tống Vân Phong bước vào lều vải, nghe giọng hỏi. Ú tính hoàn cảnh thích hợp suy tư. Nôn Thiếu Du đàng hoàng chỉnh trọng địa đáp. Hạch được rồi. Tống Vân Phong sờ sờ mũi thở, cười cợt, lập tức đem quyển sách trên tay tín đưa cho rồi Nôn Thiếu Du, cấp đại sư minh hồi âm. Nôn Thiếu Du đưa tay kết quả thư, xe nhẹ chạy đường quen địa phá tan rồi phong thư lên cấm chế, lấy ra giấy viết thư, tấn xem lên. Chốc lát, Nôn Thiếu Du để thơ xuống, một mặt ngưng trọng nhìn Tống Vân Phong. Làm sao? Tống Vân Phong hỏi. Cư đại sư minh trong thư nói, hắn lật xem rồi toàn bộ tàng thư các, tìm đọc rồi trong tông môn hết thảy quan biển lớn sách cổ, hiện từng có 6 cái vương quốc ở biển lớn ngoại vi một vùng thành lập đô thành. 6 cái? Không coi là nhiều à, xem ra dùng không mất bao nhiêu thời gian chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, rời đi nơi quỷ quái này rồi. Tống Vân Phong cười nói. Tiểu sư đệ, ngươi nghĩ tới quá đơn giản rồi. Từ cổ chí kim, thương hải tam điển, ai biết này mênh mông biển lớn bên dưới mai táng rồi bao nhiêu văn minh, này 6 cái vương quốc cũng bất quá là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Hơn nữa cư đại sư minh nói như vậy, này 6 cái vương quốc cách hiện nay ít nói cũng có vạn năm trở lên lịch sử, biển lớn hoàn cảnh khó lường, y theo mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm trước đây lưu truyền tới nay chỉ thị, chúng ta phải tìm được di tích cổ sát suất nhỏ bé không đáng kể. Nôn Thiếu Du thật sâu nhìn chằm chằm Tống Vân Phong, đang hoàn chỉnh trọng địa giải thích. Này vậy chúng ta nên làm gì? Tống Vân Phong lông mày cau lại, trầm giọng hỏi. Nôn Thiếu Du cau mày suy tư chốc lát, tùy tiện nói, ý liền ngu minh góc nhìn, chúng ta trước đem nhân vật tôn lưu lại manh mối đưa vào trong đó, nhìn có hay không cái nào cổ vương quốc phù hợp trở lên manh mối. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy rồi. Tống Vân Phong hiểu ý gật gật đầu. Sư tôn, Tống sư thúc, vô tướng đại sư cùng Lý trưởng lão mời ngài hai người đi tới lều lớn một tự. Ngoài trướng truyền đến rồi quân khiếu phong thanh âm cung kính. Xem ra Kim Đao môn đưa thư cũng đến rồi, tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Ngữ tất, Nôn Thiếu Du đem giấy viết thư thu được rồi trong lòng, trực tiếp đi ra lều vải. Tống Vân Phong thấy thế, vội vàng đuổi tới rồi sư minh mình bước chân. Sơ qua, hai người đi tới trung ương lều lớn, chỉ thấy vô tướng tiền sư cùng Lý trưởng lão chính mặt ủ mày chau mà nhìn bàn học, tự đang nghiên cứu vấn đề nan giải gì. Nôn trưởng lão, Tống trưởng lão, các ngươi tới rồi. Cảm ứng được Nôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong hai người khí tức, vô tướng thiền sư vội vàng ngẩng đầu bắt chuyện. Một bên, Lý trưởng lão cũng gấp bận bịu lấy lại tinh thần, ngẩng đầu bắt chuyện hai người. Đại sư, Lý trưởng lão. Hai người đồng thời đáp lễ. Hai vị, có thể có tiến triển. Nôn Thiếu Du hỏi. A, Lý trưởng lão cười khổ lắc lắc đầu. Tuy rằng trưởng môn phi ưng đưa thư mang đến rồi di tích cổ tin tức, bất quá nhưng cũng chỉ có đôi câu vài lời, không có cặn kẽ tin tức. A Di Đà Phật, Lý trưởng lão, thiết mạc nản lòng. Mai táng ở hoàng sa bên dưới cổ vương quốc, ít nói cũng có ngàn lịch vạn niên sử, có thể lưu lại chỉ tự nói tin tức đã là vận hạnh, chí ít cũng có thể vì chúng ta cung cấp một chút manh mối. Vô tướng tiền sư đàng hoàng trịnh trọng địa khuyên đến. Đại sư nói rất có lý. Tiếng nói lạc, Nôn Thiếu Du tiến lên một bước, lập tức móc ra rồi trong lòng thư tín, triển khai để xuống bàn học chi thượng, bản môn tuân liệt trưởng lao phiên khắp cả cực đạo tàng thư, cha tìm đến rồi sau cái cổ vương quốc đại khái vị trí, hay là chúng ta có thể từ nơi này ra tay. Thực sự là một tin tức tốt, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta mau nhanh hành động đi. Lý trưởng lão vui vẻ, đội vàng đề nghị. Lý trưởng lão chớ đội. Nôn Thiếu Du tỉnh táo đánh gây rồi Lý trưởng lão hưng phân kính, lập tức đem chính mình thuyết phục chính mình sư đệ cái kia một bộ lời giải thích thuật lại một lần, khuyên ngăn rồi Lý trưởng lão. A Di Đà Phật, môn trưởng lão nói rất có lý, dựa vào sách cổ lưu lại chỉ tự nói, phải tìm được ngàn vạn trước di tích cổ không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Ý Nhi lão nạp góc nhìn, chúng ta vẫn là đem trọng tâm thả đang giải thích manh mối chi thượng. Vô tướng thiền sư nghiêm túc nói, vậy chúng ta liền đem manh mối đưa vào ghi chép mấy cái cổ vương quốc, nói không chắc trong đó có phù hợp manh mối. Tống Vân Phong đề nghị, ai bây giờ cũng chỉ có thể như vậy rồi, chúng ta bắt đầu đi. Lý trưởng lão một mặt khổ tương địa thở dài nói, nói làm liền làm. Bốn người vội vàng lấy ra nhân Phật tôn lưu lại ký tự kết hợp hai phái truyền đến manh mối tinh tế suy luận lên. Bắc địa, Bắc hoang rậm rạp, vô danh sơn động ở ngoài, lông lông tuyết lớn ỉ vào thấu xương gió bắc gáp sát mà đến, che kín rồi khắp nơi tuyết địa cùng thú thi. Chu một vũ tọa ở trong động, ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm địa gây xích mích trước mắt đống lửa. Tiểu hổ hùng thú thuần phục địa nằm nhòi chu một vũ bên chân, nhẹ nhàng ngáy khò khò. Đi ra thật tốt mấy tháng rồi, cũng không biết tông môn thế nào. Còn có Thiếu Du cùng Vân Phong, không biết bọn họ có thể có tìm tới mặt khác hai cái vật liệu tam tích. Chu một vũ tự đủ. Gào gừ một tiếng kinh thiên thú hống, theo mặc dù là gào thét phong tuyết nối đuôi nhau mà vào, thiêu đốt tuổi lửa một trận nhảy lên, chỉ lát nữa là phải bị gió mạnh bạo tuyết tiêu diệt. Chu một vũ vội vàng thôi thúc cực dương chân nguyên bảo vệ tuổi lửa lúc này mới khôi phục rồi nguyên trạng. Ngươi là muốn chết phải không? Chu một vũ cúi đầu che chở tuổi lửa, lạnh lùng nói. Dứt tiếng, bên cạnh tiểu bạch hùng đột nhiên mở hai mắt ra, tần đứng dậy, một đôi tinh màu xanh lam hùng mắt căm tức cửa động bóng đen, nguyên thân hoang cổ dị trùng khí tức dương ra không bỏ sót. Gào gừ bóng đen to lớn âm thanh hơi có chút run rẩy, tựa hồ đang hướng về Chu một vũ xin tha. Chu một vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu bạch hùng đầu nhỏ, nhẹ giọng quát lớn nói, tiểu hùng, được rồi. A nha, tiểu bạch hùng đội vàng thu hồi rồi khí thế, ngáp một cái, thân mật sượt Chu một vũ ngu bàn tay. Chu một vũ nguyết một cái tiểu bạch hùng, tùy ý nó thân mật sượt chính mình, quay đầu, mặt hướng cửa động to lớn âm thanh, lạnh giọng hỏi, đồ vật mang về rồi. Ngạo bóng người to lớn gật gật đầu, lập tức chậm rãi đi lên phía trước, nhờ ánh lửa, rốt cục thấy rõ rồi bóng người to lớn toàn cảnh, giống như con sói cô độc, ngạch sinh trăng lưới liềm, hai mắt u quang lấp lóe, tự bay lượn bị hỏa, ủy quyền doan người, một đôi răng nanh hàn quang rạng rỡ, như xuất khiếu bảo đao, sợ hãi run sợ, ba cái lông bù sù theo bước chân nhẹ nhàng đông đưa, cực kỳ tao nhã. Nó chính là trước bại vào Chu một vũ thủ hạ hung thú bá chủ, Bác Hoang tinh linh, hoang cổ dị chủng Hàn Nguyệt Lang yêu. Hàn Nguyệt Lang yêu chậm rãi đi tới Chu một vũ trước người, thuận theo địa nằm xuống, chậm rãi mở ra miệng rộng. Chỉ thấy vi lòng lánh, lập tức, một khối to bằng đầu nắm tay, lóe băng tuyết ánh sáng lộng lẫy trong suốt tinh thạch tự Hàn Nguyệt yêu lang trong miệng bay ra, lẳng lặng mà treo ở Chu một vũ trước mặt. Chương 340, băng tinh hàn phách trong suốt tinh thạch lẳng lặng treo ở giữa không trung, nhu hòa vi quang, băng hàn khí tức, để Chu một vũ cảm thấy một loại thư thái nói không nên lời. Một bên, tiểu hổ hùng thú đình chỉ rồi sượt Chu một vũ, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trôi nổi ở giữa không trung tinh thạch, lấp lánh có thần mắt nhỏ, không chỗ ở lóe ngôi sao nhỏ. Này chính là trong miệng ngươi băng tinh hàn phách. Chu một vũ trừng Hàn Nguyệt lang yêu, truyền âm nói. Đúng, đại nhân. Hàn Nguyệt Lang yêu cúi đầu, khiêm tốn trả lời nói. Chu Mộc Vũ nhìn trước mắt khiêm tốn hung thú bá chủ, tâm tư lại trở về rồi mấy ngày trước. Chấm đã, ta đồng ý thân phục. Ngay khi Chu Mộc Vũ chuẩn bị sát thủ thời khắc, bên hai truyền đến rồi hung thú bá chủ mang theo dãy rủa âm thanh. Hả? Chu Mộc Vũ cảm thấy rất ngờ vực. Ta đồng ý thân phục. Hung thú bá chủ nằm nhòi tuyết địa chi thượng, một đôi u lục lang mắt phức tạp mà nhìn trước mắt chi nhân. Ta đồng ý thân phục. Tâm linh truyền âm. Xem ra vật này huyết mạch không thấp a. Chu Mộc Vũ trong mắt lóe ra rồi một tia mù mịt. Ngươi đồng ý thần phục bản tọa? Chu Mộc Vũ trầm giọng hỏi. Đúng thế. Hung thú bá chủ lũ lục trong hai mắt lóe qua rồi một tia tự dễ ước. Bất quá, ta có một điều kiện. Điều kiện? A Chu Mộc Vũ mang theo trào phúng địa cười cợt, nói đi. Đại nhân, ta thành tựu bá chủ nhiều năm, nhưng không chút nào đột phá dấu hiệu. Thoại đến đây, hung thú bá chủ giơ lên tinh nhãn nhìn một chút Chu Mộc Vũ, sau đó lại liếc mắt nhìn một chút Chu Mộc Vũ bên chân tiểu hổ hung thú, trong mắt chứa hâm mộ tiếp tục nói. Đại nhân, Hàn Nguyệt Lang yêu đồng ý thần phục ngài dưới trướng, chỉ cầu. A ngươi là muốn cầu bản tọa trợ ngươi đột phá? Chu Mộc Vũ cười lạnh nói, xin mời đại nhân tác thành. Hàn Nguyệt Lang yêu nghe ra rồi Chu Mộc Vũ ngữ khí lạnh nhạt, lần thứ hai hạ thấp hiểu do khổng lồ lang khẩn cầu. Thấy tình cảnh này, Chu Mộc Vũ khỏe miệng treo lên rồi một nụ cười lạnh lùng, thâm thúy như tinh không hai mắt lặng lặng mà nhìn kỹ nằm dạp trên mặt đất Hàn Nguyệt Lang yêu. Bản tọa quả thật có đồ vật có thể rất mạnh mẽ trợ giúp linh thú đột phá, chỉ là ngươi lại nhiều lần từ chối rồi bản tọa hảo ý, quét bản tọa bộ mặt, bản tọa vì sao còn muốn trợ ngươi? Huống hồ bản tọa hiện tại đã nắm giữ rồi một con có thể so với vương giả cấp bá chủ, ngươi còn có cái gì đáng giá bản tọa chờ mong đây? Ngữ tất, Chu Mộc Vũ tiện tay ôm lấy rồi bên chân tiểu hổ hùng thú, nhẹ nhàng xoa xoa tiểu hổ hùng thú phía sau lưng mềm mại da lông. Tiểu hổ hùng thú cũng không biết Chu Mộc Vũ cùng Hàn Nguyệt Lang yêu tán gẫu nội dung, chỉ cho là Chu Mộc Vũ nhận rồi chính mình, một mặt mừng rỡ hưởng thụ Chu Mộc Vũ xoa xoa, thỉnh thoảng còn ra rồi một hai thanh thoải mái rên rỉ. Nghe thấy lời ấy, Hàn Nguyệt Lang yêu không khỏi quỳ lên, không nhịn được đạo trừ ra thân phận của chính mình. Đại nhân, thứ không dám giấu giếm, Hàn Nguyệt chính là thời kỳ thái cổ linh thú hoàng tộc, Thiếu Nguyệt Thiên Lang hậu duệ. Thiếu Nguyệt Thiên Lang. Chu Mộc Vũ động tác trên tay trong nháy mắt ngừng lại, tâm tư bay lượn. Tỷ bòi có quan hệ Khiếu Nguyệt Thiên Lang tin tức. Sơ qua, Chu Mộc Vũ phục hồi tinh thần lại, kế tục nhẹ nhàng xoa xoa tiểu hổ hùng thú, đồng thời truyền âm cấp Hàn Nguyệt Lang yêu, mỏng manh Khiếu Nguyệt Thiên Lang huyết thống cũng không thể thu mua mạng của ngươi, lại cho ngươi một cơ hội, nếu như vẫn chưa thể tìm tới giá trị của ngươi, bản tọa không ngại ăn lang thịt. Hàn Nguyệt Lang yêu không khỏi mẩn ra, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cao quý huyết thống, dĩ nhiên không chút nào có thể đánh động trước mắt người trẻ tuổi, lẽ nào hắn thật không biết Khiếu Nguyệt Tiên Lang bốn chữ hàm nghĩa? Nghĩ đến đây bên trong, Hàn Nguyệt Lang yêu cảm giác mình tất yếu cấp người trẻ tuổi này khoa phổ một thoáng Khiếu Nguyệt Tiên Lang bộ tộc nhất là hào quang lịch sử. Tâm tư lúc trước, Hàn Nguyệt Lang yêu lập tức biến thành hành động, đại nhân, Khiếu Nguyệt Tiên Lang nhưng là thời kỳ thái cổ cường đại nhất linh thú một trong, chúng nó lên có thể bước trên mây thôn nguyệt, hạ có thể vào biển ăn long. Xem ra, ngươi là không tìm được giá trị của chính mình rồi. Trong đầu truyền đến rồi Chu Mộc Vũ hở âm thanh, Hàn Nguyệt Lang yêu trong lòng dùng mình, khó khăn giơ lên rồi hai mắt, đã thấy Chu Mộc Vũ một đôi thâm thúy mặc đồng không mang theo nửa phần tình cảm, lặng lặng mà nhìn kỹ chính mình. Đại nhân, cơ hội bản tọa đã cho ngươi rồi, là chính ngươi không hiểu được quý trọng. Ngữ tất, Chu Mộc Vũ trưởng nạp hồn nguyên, mãnh địa ấn hướng về Hàn Nguyệt Lang yêu thiên linh. Bàn tay từ từ lớn lên, tử thân dần dần tới gần, ngay khi nguy cấp này một khắc, Hàn Nguyệt Lang yêu trong đầu tình quang lóe lên, vội vàng khản cả giọng địa hướng nói, đại nhân chấm đã. Hàn Nguyệt còn biết một cái thiên địa kỳ chân tam tích, Hàn Nguyệt nguyện đưa nó hiến cho đại nhân, chỉ cầu xin đại nhân có thể thu nhận giúp đỡ Hàn Nguyệt. Thoại phủ lạc, đe dọa trưởng thế trong nháy mắt dừng lại, Chu Mộc Vũ rất hứng thú hỏi, vật gì? Thấy thế, Hàn Nguyệt Lang yêu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trả lời Chu Mộc Vũ vấn đề, băng tinh hàn phách. Băng tinh hàn phách. Chu Mộc Vũ khẽ nhíu mày, hắn dĩ nhiên không biết vật ấy vì sao. Là đại nhân, chính là băng tinh hàn phách. Hàn Nguyệt Lang yêu vội vàng nói, vật ấy có diệu dụng gì? Chu Mộc Vũ hỏi. Khởi bẩm đại nhân, vật ấy chính là thiên địa thấy chi âm chí hàn đồ vật, cư Hàn Nguyệt bộ tộc chuyển thừa xuống ký ức, vật ấy đối với hàn băng thể chất sinh linh có chỗ tốt cực lớn, mà đối với dương viêm thể chất sinh linh, nó chính là đòi mạng độc dược. Vừa mới Hàn Nguyệt thấy đại nhân triển khai công pháp chính là thuộc tính hàn băng, Hàn Nguyệt nghĩ đến, vật ấy hay là có thể làm cho đại nhân hàn băng công thể nâng cao một bước. Hàn Nguyệt Lang yêu thành khẩn đáp, á thật có hiệu quả như thế. Chu Mộc Vũ nửa tin nửa ngờ địa cười cợt, bản tọa nhớ không lầm, ngươi tựa hồ cũng là hàn băng thể chất, vật ấy nếu thật sự có này hiệu dụng, cái kia trước kia ngươi vì sao không sử dụng? Trái lại đợi được hiện tại, tất thành bản tọa. Trong này hẳn là có âm mưu gì? Đại nhân, Hàn Nguyệt nói đều vì lời nói thật, nhưng sẽ không có nửa phần lời nói dối, còn Hàn Nguyệt vì sao không có sử dụng vật ấy, là bởi vì Hàn Nguyệt mạch máu trong người không thuần, không cách nào được cỡ này thần vật tán thành. Thoại âm lạc, Hàn Nguyệt Lang yêu lũ lục hai mắt lóe qua rồi một tia vừa có đoán giận lại có hay không lại phức tạp ánh sáng. Hàn Nguyệt Lang yêu ánh mắt tự nhiên không có tránh được Chu Mộc Vũ hai mắt, hắn lạnh lùng nở nụ cười, nhàn nhạt nói, vật ấy có hay không có trong miệng ngươi kỳ hiệu bản tọa vẫn chưa biết được, thế nhưng có thể chiếm thì bảo vệ tính mạng của ngươi, đợi ngươi đem vật ấy mang tới để bản tọa xem qua, bản tọa trở lại quyết định chuyện sau đó. Đa tạ đại nhân, Hàn Nguyệt này liền đi vì là đại nhân mang tới băng tinh hàn phách. Thoại âm hạ xuống, Hàn Nguyệt Lang yêu không lo được suy nhược thân thể, tấn đứng dậy, chuẩn bị ra. Châm đã, ngươi có thương tích tại người, hiện đem viên thuốc này ăn vào đi. Chu Mộc Vũ nhẹ giọng á trụ Hàn Nguyệt Lang yêu, lập tức móc ra rồi một khắc màu đỏ sẫm viên thuốc ném về rồi nó. Hàn Nguyệt Lang yêu thấy thế, trong mắt lóe ra rồi một tia tinh quang, lập tức không chút do dự mà nuốt vào rồi đan dược. Dược vào bụng, trong nháy mắt tan ra, dâng trào dược lực trong nháy mắt chảy về phía Hàn Nguyệt Lang yêu quanh thân, chữa trị nó bị thương phụ tạng cùng gân mạch. Không cần thiết chốc lát, Hàn Nguyệt Lang yêu liền khôi phục rồi dĩ vãng 8 phần 10 thực lực, bất quá nó nhưng kiềm chế lại hưng phấn, vội vàng hướng về Chu Mộc Vũ nói cảm ơn. Chu Mộc Vũ tiếp nhận rồi Hàn Nguyệt Lang yêu nói cảm ơn, lập tức đàng hoàng chỉnh trọng mà đem đan dược bản chất báo cho nó, ngươi ăn vào chính là bản tọa đặc chế phí huyết đan, sau 3 ngày, như không có bản tọa thuốc giải, ngươi nhất định bạo thể mà chết. Thoại đến đây, Chu Mộc Vũ dừng một chút, lại nói tiếp, đương nhiên, có tin hay không là tùy ngươi, hiện tại, ngươi có thể trừ ra. Hàn Nguyệt Lang yêu nhìn chăm chú Chu Mộc Vũ, lập tức hét dài một tiếng, hóa thành một đạo bóng trắng, biến mất ở rồi Chu Mộc Vũ trước mắt, mà Chu Mộc Vũ thì lại báo rơi vào giấc ngủ tiểu hổ hùng thú trở lại rồi đặt chân sân động. Chương 341, phát hiện đưa tay đón nhận băng tinh hàn phách, cảm thụ tinh phách bên trong quần quần không đoạn âm hàn lực lượng, Chu Mộc Vũ lạnh lùng trên mặt nở một nụ cười, xem ra ngươi cũng không có lừa dối bản tọa, này băng tinh hàn phách đúng là một cái bảo vật khó được, hơn nữa cũng vừa hay cùng bản tọa hữu dụng, vì lẽ đó, mạng của ngươi bảo vệ rồi. Hồ Hàn Nguyệt Lang yêu khinh thở phào nhẹ nhõm, lập tức tấn che giấu trụ chính mình trong mắt không muốn, cung kính mà nói cảm ơn, đa tạ đại nhân. Gao gư tiểu hổ hùng thú nhẹ nhàng sượt rồi sượt Chu Mộc, ưa cao mà nhìn Chu Mộc Vũ trong tay tinh phách. Nhưng mà, Chu Mộc Vũ vẫn chưa phản ứng nó, mang theo ý cười mà nhìn Hàn Nguyệt Lang yêu, làm sao, không nỡ. Nghe thấy nôn, Hàn Nguyệt Lang yêu vội vàng lắc lắc đầu lâu to lớn, lo lắng giải thích, không, không phải, vật ấy so với Hàn Nguyệt không nửa điểm ít, Hàn Nguyệt lại sao lưu luyến, chỉ là, đại nhân, không biết Hàn Nguyệt trước đề nghị. Người không muốn thuốc giải. Chu Mộc Vũ đột nhiên đánh gây rồi Hàn Nguyệt Lang yêu lời nói. Hàn Nguyệt Lang yêu hơi ngưng lại, khẽ khẽ lắc đầu, đàng hoàng trịnh trọng địa truyền âm nói, đại nhân, ngài vẫn chưa ở Hàn Nguyệt trong cơ thể hạ độc, Hàn Nguyệt làm sao cần cái kia mịt mở giải đây? A Chu Mộc Vũ cười cợt, ngươi lúc nào hiện? Dược nhập vào miệng, liền đã hiện. Hàn Nguyệt Lang yêu như thực chất đáp. Chu Mộc Vũ lạnh lùng nở nụ cười, thâm thúy con ngươi thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Lang yêu, người sau không nhịn được đánh run lên một cái, nọa nọa địa cúi đầu. Điều kiện của ngươi, bản tọa có thể tiếp thu. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói. Thật, đa tạ đại nhân. Hàn Nguyệt Lang yêu không khỏi vui vẻ, vội vàng nói tạ. Đương nhiên, này viên túy huyết đan ngươi trước tiên ăn vào đi, xem như là bản tọa đưa cho ngươi dự chi. Dứt tiếng, Chu Mộc Vũ tiện tay đem trước ở hệ thống thương thành mua hàng đan dược ném về rồi Hàn Nguyệt Lang yêu. Hàn Nguyệt Lang yêu thấy thế, một cái tiếp được rồi đan dược, không chút do dự mà nuốt xuống. Sau khi, cung kính mà hướng về Chu Mộc Vũ nói tiếng cảm ơn, Chu Mộc Vũ khẽ gật đầu một cái, lập tức đánh Hàn Nguyệt Lang yêu đi tới trong hang núi bộ tu dưỡng, người sau khiêm tốn địa được rồi hành lễ, thuận theo địa ẩn vào rồi sơn động nơi sâu xa. Chờ Hàn Nguyệt Lang yêu rời đi sau khi, Chu Mộc Vũ cúi đầu quét một vòng bên chân tiểu hổ hùng thú, đã thấy tiểu hổ hùng thú mục long lánh, ưa cao đang nhìn mình trong tay băng tinh hàn phách. Ngươi muốn? Chu Mộc Vũ cơ cơ rồi trong tay tinh thúy, nhẹ giọng hỏi tiểu hổ hùng thú. Nghe vậy, người sau đội vàng gật gật đầu, một đôi hùng mắt không trô ở lập lòe ngôi sao nhỏ. A không được. Chu Mộc Vũ một nắm chắc tinh thúy, cười nói. Gào gừ tiểu hổ hùng thú hoàn rồi, một cái hùng ôm một cái ở Chu Mộc Vũ chân nhỏ, vô cùng đáng thương địa cầu xin Chu Mộc Vũ. Bán manh đáng thẹn, làm nũng phạm quy. Chu Mộc Vũ nhẫn tâm nói. Ô phát hiện Chu Mộc Vũ tâm địa sắt đá, tiểu hổ hùng thú biết mình lại không thể có thể được tinh túy, ưu oán địa nhìn một chút Chu Mộc Vũ, bước cô đơn bước chân chậm rãi trở lại rồi bên cạnh đống lửa, dầu dĩ không vui mà nhìn nhảy lên ánh lửa. Nhìn cái kia cô đơn bóng lưng, Chu Mộc Vũ chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Sơ qua, bên hai truyền đến rồi tiểu hổ hùng thú ngắn ngủi tiếng ấy, Chu Mộc Vũ cười nhạt lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đi tới rồi bên cạnh đống lửa dưới trướng, nhìn nhảy lên ánh lửa, Chu Mộc Vũ tâm tư bay lượn, từng cái nhằm vào xích giao kế sách nổi lên trong lòng. Bác địa, vô tận biển lớn. Trăng tròn chậm rãi leo lên rộng lớn bầu trời đêm, đem chính mình quang huy êm dịu không hề bảo lưu địa tung hướng về biển lớn. Ở ánh trăng trong ngần trang điểm hạ, mênh mông hoàng sa cảng cũng có thêm một phần nhu hòa vẻ đẹp, khiến người ta không thể không than thở, thiên nhiên mới thật sự là nghệ thuật ra. Ban ngày thời tiết nóng dần dần biến mất, Quân Khiếu Phong nghiêng người dựa vào ở hồ dương thụ trên cây khô, thẳng tắp mà nhìn cách đó không xa hồ nước, tựa hồ đang suy tư này cái gì. Đèn đuốc dần dần tắt, bận rộn một ngày các đệ tử từng người tiến vào rồi mộng đẹp. Cũng trong lúc đó, Hàn Tiêu Y đứng dậy phủ thêm một cái rộng lớn đấu đồng, trực tiếp rời đi rồi chính mình ấm áp lều vải. Mới vừa bước ra lều vải, liền có dùng cả mình kéo tới, dù là Hàn Tiêu Y căn cơ không tầm thường, cũng không nhịn được đánh mấy cái run cầm cập. Hàn Tiêu Y lập tức nắm thật chặt trên người đấu đồng, một mặt nghiêm túc làm nổi lên chính mình công tác tuần dạ. Sáng trong trăng tròn dần dần thăng chính, mông lung nguyệt quang vừa vặn lướt qua rồi hồ nước biên cây nhỏ tùng, hết mức chiếu vào rồi trong đầm nước, gió nhẹ phất đến, mặt nước nhất thời tạo nên tầng tầng gợn sóng, dập dờn văn ba nhũ tạm ánh trăng trong sáng, thực sự là đẹp không sao tả xiết. Quân sư đệ, một tiếng trầm thấp giọng nam tỉnh lại rồi trầm tư Quân Khiếu Phong. Quân Khiếu Phong vội vàng trở về nhìn lên, nhưng thấy sư minh Hàn Tiêu Y cười nhạt hướng mình đi tới. Quân Khiếu Phong không do dự, vội vàng đứng vững hành lễ. Khiếu Phong gặp qua Hàn sư minh. Sư đệ không cần đa lễ, ngươi muộn như vậy còn chưa ngủ, là có tâm sự gì sao? Hàn Tiêu Y thì cười cận, lập tức hỏi. Cái nào có tâm sự gì, chỉ là có chút tâm thần không yên mà thôi. Quân Khiếu Phong tự rêu cười nói. Tâm thần không yên, ngươi là đang lo lắng. Hàn Tiêu Y thì nhíu nhíu mày, đang muốn hỏi rõ nguyên do, đã thấy cách đó không xa trong đầm nước lộ ra một tia dị dạng bừng sáng. Hàn Tiêu Y thì trong lòng phất quá một tia dị dạng tâm tình, lập tức trầm giọng nhắc nhở bên cạnh Quân Khiếu Phong, Quân sư đệ, mau nhìn hồ nước. Nghe vậy, Quân Khiếu Phong gấp đội vàng xoay người, lập tức sáng mắt lên, bước xa nhằm phía rồi hồ nước bên mở, đã thấy trước mắt hồ nước đã không còn nữa ngày xưa bích lục, trở nên thanh trừng trong suốt, một chút liền có thể trông thấy hồ nước dưới đáy, mà vầng sáng khởi nguồn chính là ở hồ nước trung tâm. Hàn Tiêu Y thì theo sát Quân Khiếu Phong bước chân đi tới rồi hồ nước bên mở, hồ nước biến hóa để hắn không nhịn được nhíu nhíu mày, lập tức hắn không lo được nguy hiểm, một cái kéo rồi trên người đấu đồng, một cái ngư dược, nhảy vào rồi hồ nước, trực tiếp hướng về trong đầm nước tâm bơi đi. Quân Khiếu Phong bị Hàn Tiêu Y Y động tác thức tỉnh rồi, vốn là hắn cũng muốn cùng theo Hàn Tiêu Y Y lẻn vào hồ nước dưới đáy, tìm tòi nguồn sáng đến tận cùng. Thế nhưng từ nơi sâu xa nhưng có một thanh âm để hắn ở lại trên bờ, để ngừa vào nhất. Hàn Tiêu Y Y tấn bơi tới rồi nguồn sáng ngay phía trên, lập tức manh hít một hơi, giấu ở trong lồng ngực, đồng thời sử dụng rồi chính mình đánh kẻ nhạt tu luyện quy tức thuật, đột nhiên đâm vào trong nước, trực tiếp hướng về dưới thân nguồn sáng nơi lẻn đi. Nguồn sáng càng ngày càng gần, Hàn Tiêu Y Y trong lòng dị dạng tâm tình nhưng không chút nào thả lỏng, hắn âm thầm vận nạp chân nguyên, bất cứ lúc nào để phòng biến cố đột nhiên xuất hiện. Trên bờ, Quân Khiếu Phong âm thầm vì là Hàn Tiêu Y để lau một vệt mồ hôi, đồng thời hắn cũng âm thầm để vận chân khí, để phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện kẻ địch. Rốt cục, Hàn Tiêu Y lặn xuống rồi hồ nước mức độ, mà nguồn sáng vừa lúc ở hắn ngay phía trước trong khe đá, Hàn Tiêu Y dừng một chút, lập tức bước ra rồi bước chân, dựa vào hướng về phía quang khe đá. Một bước, hai bước, ba bước. Mắt thấy nguồn sáng càng ngày càng gần, Hàn Tiêu Y trong lòng cảnh giác cũng để tới cực điểm. Nhưng mà ngay khi Hàn Tiêu Y bước vào nguồn sáng phạm vi ba thước thời khắc, nguồn sáng đột nhiên long lánh, Hàn Tiêu Y tâm có cảnh giác, vội vàng đem đầu bảo hộ ở khuỷu tay. Bất quá Hàn Tiêu Y thì tuy rằng tránh thoát rồi cường quang kích thích, lại không có thể tránh thoát đón lấy biến hóa. Chỉ thấy nguồn sáng bốn phía trong vòng ba thước, không gian một trận rung chuyển, Hàn Tiêu Y thì chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ sức hút, còn đến không kịp làm ra phản ứng, liền mắt tối sầm lại mất đi rồi ý thức. Chương 342, đáp án. Bắc địa, vô tận biển lớn ngoại vi, vô danh ốc đảo. Bên trong liều cỏ, Nôn Thiếu Du nhẹ nhàng ấn ấn có chút phát trướng huyệt thái dương, tiện tay cầm trong tay giấy viết thư đặt ở rồi gối bên dưới, đang muốn đi ngủ, đột nhiên, một trận nhỏ bé không gian chấn động, Nôn Thiếu Du lúc này đứng dậy, chạy như bay, lao ra liều vải. Cường quang long lánh, Quân Khiếu Phong chỉ cảm thấy trước mắt nhất bạch, đội vàng nhất tụ che mặt. Phút chốc, quang tiêu ảnh tán, Quân Khiếu Phong tâm hệ sư minh Hàn Tiêu Y Y, theo bản năng nhìn chăm chú nhìn phía hồ nước. Ánh mắt chiếu tới, nhưng không thấy Hàn Tiêu Y Y nửa điểm tung tích, luôn luôn trầm ổn Quân Khiếu Phong cũng không khỏi lộ ra rồi kinh hoàng. Khiếu Phong, phía sau truyền đến rồi sư tôn thanh âm trầm ổn, Quân Khiếu Phong trong nháy mắt tìm tới rồi người tâm phúc, sư tôn, Hàn sư minh biến mất rồi. Biến mất? Chuyện gì xảy ra? Luân Thiếu Du lông mày cau lại, đội vàng hỏi. Tưởng tính như vậy, Luân Thiếu Du vừa dứt lời, Quân Kiếu Phong liền đem tất cả tình huống nói tóm tắt, đạo cho chính mình sư tôn. Đệ tử mở mắt ra sau liền lại không phát hiện Hàn sư huynh nửa phần tung tích, sư tôn, Hàn sư huynh, hắn. Thoại đến đây, Quân Kiếu Phong ngẩng đầu nhìn chính mình sư tôn, trong mắt nôn nóng vẻ, nhìn một cái không sót gì. Không cần lo lắng. Nôn Thiếu Du nhẹ nhàng vỗ vỗ đệ tử bay, cười nói, hắn hẳn là không quá đáng lo, hơn nữa, quá nhiều vấn đề của chúng ta, có đáp án rồi. Đáp án? Sư tôn, để Quân Kiếu Phong hơi có chút không tìm được manh mối. Nôn Thiếu Du vẫn chưa giải thích thêm, tay trái cũng làm kiếm chỉ, kiếm nguyên cấp tốc ngưng so với đầu ngón tay, lập tức, kiếm chỉ vừa nhấc, kiếm nguyên pha không, lóe lên liền qua. Không cần thiết chốc lát, theo một tràng tiếng xé gió, Tống Vân Phong, Lý Trưởng lão cùng với Vô Tướng Thiền sư ba vị chủ nhân đồng thời đến hồ nước bên mở. Vừa mới tin tức, ba người liền phát hiện rồi hồ nước biến hóa, không khỏi cảm thấy một vẻ kinh ngạc, lập tức ba người nghi hoặc mà nhìn về phía rồi Nôn Thiếu Du. Sư Minh, này, đầm nước này sao trở nên như vậy? Tống Vân Phong nhẹ giọng hỏi sư Minh mình. Cho tới nay, chúng ta đều bị nhân Phật tôn lưu lại manh mối so với trên sách cổ tin tức mang vào rồi ngộ khu, hoặc là nói, cho tới nay đều là chúng ta hiểu lầm rồi nhân Phật tôn lưu lại manh mối, bằng vào chúng ta mấy ngày nay mới sẽ hết đường xoay sở. Rõ ràng mấy tức trước, nhìn thấy trước mắt một màn, kết hợp với ngôn mộ đệ tử tự thuật, Nôn Mộ đến trừ ra một cái kết luận, nhân Phật tôn ngay khi đầm nước này bên dưới. Nôn Thiếu Du nghiêm túc nói. Hồ nước bên dưới. Ba người nghi ngờ nói. Thấy ba người như vậy, Nôn Thiếu Du khẽ mỉm cười, đưa tay chỉ tham để yếu ớt nguồn sáng nơi, chưa bị mà lại xem. Ba người nghe vậy, theo Nôn Thiếu Du đầu ngón tay nhìn xuống. Nguồn sáng tuy rằng ảm đạm, nhưng ba người đều là ít có cao thủ, từ lâu đạt đến mục mình thai thính cảnh giới, tự nhiên có thể phát hiện nơi này biến hóa. Nôn trưởng lão, ngươi làm sao chắc nhân Phật tôn chính là ở đây? Vô Tướng Tiền sư lông mày cau lại, trầm giọng hỏi. Chuyện phiếm vẫn là sau này hay nói đi, việc cấp bách vẫn là tìm được trước nhân Phật tôn cùng Hàn Tiêu Y Y. Thoại đến đây, Nôn Thiếu Du quay đầu nhìn về phía đệ tử, Phiêu Phong, ngươi lưu ở chỗ này, chờ bình minh, báo cho mọi người chúng ta hướng đi, miễn cho bọn họ lo lắng. Ngữ tất, Nôn Thiếu Du đột nhiên đâm vào rồi trong đàm, dường như một mũi tên nhọn, xuyên thẳng thăm để nguồn sáng chỗ. Thấy sư minh mình như vậy thẳng thắn, Tống Vân Phong gật đầu cười, lập tức xin mời cùng sau đó, nhảy vào rồi hồ nước. Thấy thế, Lý trưởng lão quay đầu nghiêm túc nhìn Vô Tướng Thiền sư, đại sư, Nôn trưởng lão tuyệt đối không phải bắn tên không đích chi nhân. Chúng ta cũng đi thôi. A Di Đà Phật. Vô Tướng Tiền sư gật gật đầu, lập tức cởi rồi trên người áo cà sa, cùng Lý trưởng lão cùng nhảy xuống rồi hồ nước. Giây lát, Nôn Thiếu Du bốn người lục tục đến rồi đàm đệ, nhưng mà, mới vừa hướng về nguồn sáng bước ra bước thứ nhất, bốn người liền cảm giác được bốn phía không gian hơi hơi rung động, bốn người nhìn nhau, kế tục hướng về nguồn sáng nơi đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. Vượt qua tới gần nguồn sáng, không gian xung quanh chấn động vượt qua rõ ràng, bốn người tâm có cảnh giác, đều ám nạp chân nguyên, lấy chờ đột nhiên phát sinh biến số. Trên bờ, trên người chịu sư mệnh lưu thủ tại chỗ Quân Khiếu Phong sốt sáng mà nhìn đàm đệ tổ bốn người, hai tay hắn nắm chặt, chút nào chưa phát hiện thái dương lướt xuống hắn nhỏ. Mắt thấy bốn vị trưởng bối sắp tới gần nguồn sáng, Quân Khiếu Phong càng là lo lắng phi thường, chợt bổn trái tim dần dần nhắc tới rồi cũng họng. Đột nhiên, trong bầu trời đêm tảng lớn lùng vân quần quần kéo tới, như tuấn mã, như trọng lưu, cấp tốc nhấn chìm rồi ánh trăng trong sáng, minh lãng bầu trời đêm trong nháy mắt rơi vào rồi một mảnh u ám. Vũ Vân ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện thiên biến, Quân Khiếu Phong trong lòng rùng mình, không biết là tốt hay xấu. Nhíu mày lắc lắc đầu, Quân Khiếu Phong đem tầm mắt lần thứ hai di nước đọc đàm, nhưng mà đập vào mi mắt nhưng không phải cái kia một chút nhìn xuyên trong suốt đầm nước. Lúc này Quân Khiếu Phong rốt cục nghĩ rõ ràng rồi hồ nước biến hóa nguyên do. Mấy tức trước, ngay khi hắc vân sắp nuốt chửng trăng sáng thời gian, cầm đầu Nôn Thiếu Du chỉ chân đạp vào nguồn sáng phạm vi ba thước, đột nhiên không gian xung quanh chấn động dị thường. Cũng trong lúc đó, một luồng mạnh mẽ sức hút từ nguồn sáng nơi kẽ nước bên trong quần cuộn không đoạn đánh út về phía bốn người vội vàng thuyên chuyển kín đáo chuẩn bị chân nguyên tiến hành chống lại, nhưng mà chúng quy không ngăn nổi mạnh mẽ sức hút, chỉ nháy mắt bốn người liền bị phá vỡ công thể. Lập tức, trước mắt kia sáng lóe lên, bốn người trong đầu nhất mạch liền bị mạnh mẽ sức hút vào rồi kẽ nước bên trong. Mà lúc này, giao tiếp trăng tròn vừa bạn bị quần cuộn đùng vân che đậy, ảm đạm nguồn sáng trong nháy mắt tiêu tan, cái kia mơ hồ có thể thấy được kẽ nước cũng hiểm mạc ở ưu ám đầm đề. Biển lớn một đầu khác, một phen tàn sát sau khi, Ma La tộc mọi người vì chính mình hoa được rồi khu nghỉ ngơi. Ta đến các đêm, các ngươi nghỉ ngơi đi. Ngạo ngoan Ma La lạnh nhạt phân phó nói. Ma Xuất, vừa mới ngài cũng tiêu hao không ít ma nguyên, không nếu như để cho thuộc hạ đến các đêm chứ? Đội trưởng đội cận vệ Ngạo Anh Ma La thành khẩn thỉnh cầu nói. A không cần rồi, bị nốt dị không gian mấy ngàn năm, ta đã sớm nghỉ ngơi được rồi. Ngạo ngoan Ma La ngượng ngùng nở nụ cười, cá bên trong cay đắng trong nháy mắt tập thượng tâm đầu. Thấy Ngạo ngoan Ma La như vậy, Ngạo anh Ma La nhất thời giận tím mặt mày, năm đó nếu không có thích nan cái kia ngốc tặc tính toán, bộ tộc ta lại sao lại bị phong ấn ngàn vạn năm? Thử, ta nhất định phải tàn sát hết thích nan ngốc tặc đồ tử đồ tôn, một tiết mối hận trong lòng. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt nhen lửa rồi hai vị ma xuất ở ngoài một đám Ma La huyết tính, bọn họ dồn dập đứng dậy, hai tay nắm tay, một mặt oán giận mặt đất minh chính mình thể diệt thiên hạ Phật đã quyết tâm. Thế thế, thí Phật Ma La không nhịn được nhíu mày lại, trái tim không tự chủ được nổi lên rồi một tia cảm giác khác thường, tự phân ước, lại tự ảo não. Hô thí Phật Ma La thở nhẹ ra một hơi, cũng không biết vô tình hay là cố ý. Tiếng thở dài tuy nhỏ, nhưng tránh không khỏi một đám Ma La nhạy cảm thính giác, chúng Ma La trong nháy mắt quay đầu, mắt nhìn chằm chằm mà nhìn thí Phật Ma La, trong lúc nhất thời, không khí chung quanh trở nên hết sức khó xử. Giây lát, chủ xoáy Ngạo ngoan Ma La sờ sờ cằm của chính mình, rất hứng thú địa hỏi một câu, thí Phật Thăng Nhu, ngươi này thanh thở dài là vì sao a?
Chương 343, xử trí Bắc Địa, vô tận biển lớn, quần quần hắc vân bao phủ toàn bộ ốc đảo, nặng nề địa khí phân để Quân Khiếu Phong cảm thấy có chút khó chịu. Đột nhiên, một cái ngân xà xẹt qua phía chân trời, lập tức, điếc hai phích lịch nổ vang bầu trời đêm, Quân Khiếu Phong ngẩng đầu nhìn trước mắt dường như tận thế cảnh tượng, lo âu trong lòng càng thấy sâu sắc thêm. Một bên khác, Nôn Thiếu Du chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, chờ hắn lần thứ hai mở mắt thời khắc, hắn đã đi tới rồi một nơi xa lạ. Nhưng mà Nôn Thiếu Du còn đến không kịp đánh giá hoàn cảnh xung quanh, mạnh mẽ sức hút liền đột nhiên tan đi, lập tức, một trận mãnh liệt không trọng cảm kéo tới, Nôn Thiếu Du sắp xếp đạn pháo giống như vậy, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Bất quá Nôn Thiếu Du dù sao cũng là Nôn Thiếu Du, trong lúc nguy cấp, hắn vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, thành thạo điêu luyện địa sử dụng khinh thân công pháp, vững vàng địa hàng rơi xuống mặt đất. Hầu Nôn Thiếu Du thở phào một ngụm trọc khí, lập tức qua loa địa đánh giá tự thân vị trí hoàn cảnh, ánh mắt chiếu tới, gạch vụn, tàn viên, bức tường đổ, xương khô còn có gỉ sét đổ sắt chỗ nào cũng có. Nhìn chung quanh một tuần, Nôn Thiếu Du chưa phát hiện sư đệ Tống Vân Phong cùng với cái khác hai người bóng người, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, ám thầm nghĩ, xem ra Tống sư đệ bọn họ là bị chuyển tống đến rồi những nơi khác, ai, ta vẫn là đánh giá thấp kết giới sức mạnh. Quên đi vẫn là trước tiên quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, lại đi tìm bọn họ đi. Tâm tư chắc chắn, Nôn Thiếu Du chính thức biến thành hành động, bất quá không đi hai bước, hắn lại dừng lại rồi bước chân. Mấy tức sau khi, chỉ thấy Nôn Thiếu Du trực tiếp hướng đi một tòa bức tường đổ, khẽ nâng kiếm nguyên ngưng so với đầu ngón tay, lập tức, Nôn Thiếu Du đột nhiên vung lên kiếm chỉ, ở tàn bích chi thượng lưu lại rồi một đạo không thể xóa nhòa vết kiếm. Lưu này ký hiệu, nếu là sư đệ bọn họ tìm tới, cũng coi như báo cá bình an. Lẩm bẩm bài câu, Nôn Thiếu Du theo thói quen vỗ tay một cái, lập tức mặt không hề cảm xúc về phía phế tích nơi sâu xa giấu đi. Di tích một góc, tiên tĩnh không gian đột nhiên chấn động phi thường, sơ qua, một bóng người dường như đạn pháo bình thường từ chấn động không gian bên trong bắn ra, tầng tầng ngã tại cách đó không xa xa địa lên. Phi phi. Tống Vân Phong vừa phun ra trong miệng hoàng sa, vừa chật vật từ xa địa lên bò lên, ổn định thân hình sau khi, hắn đột nhiên quay đầu nhìn khắp bốn phía, dường như chim sợ cảnh quang. Hô thấy bốn bề vắng lặng, Tống Vân Phong thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu, như chút được gánh nặng địa cười cợt, cũng còn tốt không có những người khác, không phải vậy nhưng là mất mặt rồi. Nhẹ nhàng hơi phe phẩy quần áo cắt bụi, Tống Vân Phong nghiêm túc quan sát chu vi vị trí hoàn cảnh, mục cùng chỗ hoàng sa từ từ, chỉ có không ít tàn gạch còn lại ngói, kể ra tích ngày trôi qua. Sư Minh nói không loa, đầm nước này bên dưới, quả thật là có mảnh trời khác. Ai, ta đang làm gì thế? Hiện tại không phải là cảm thán thời điểm, vẫn là trước tiên đi tìm sư minh mọi người tung tích, sau đó cùng nhau hành động, tìm nhân vật tôn tâm tích. Tâm tư lúc trước, Tống Vân Phong thả người nhảy một cái, nhảy ra rồi xa địa, hướng về phế tích phương hướng chạy gấp mà đi. Tống Vân Phong vừa mới rời đi, xa địa đột nhiên nhúc nhích lên, lập tức một cái đen kịt như mực con rắn nhỏ tự xa địa bên dưới dò xét đi ra, một đôi xà mục lạnh lùng nhìn Tống Vân Phong biến mất phương hướng, giây lát, trường xà lui về xa bên trong, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phương hướng ngược chạy đi. Lúc này, vô tận biển lớn một bên khác, đối mặt ngạo ngoan ma la đột nhiên làm khó dễ. Thí Phật Ma La không những không giận mà còn cười, không biết ma xuất cho rằng thuộc hạ là vì sao a? Lớn mật. Lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là tưới dầu lên lửa, một đám ma la dồn dập vận nạp ma nguyên, chỉ cần ma xuất ra lệnh một tiếng, lập tức xử tử cái này dị tâm chi nhân. Ngạo ngoan ma la nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm Thí Phật Ma La, hẹp dài mắt vượng không mang theo nửa phần tình cảm, khiến người ta khó có thể dự đoán ý nghĩ của hắn. Một lúc lâu, ngạo ngoan ma la thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía một đám ma la chiến sĩ, nghỉ ngơi thật tốt, sau hai canh giờ chúng ta tiếp tục tiến lên. Nghe thấy lời ấy, nóng lòng muốn thử các thân vệ trong nháy mắt sử sốt, bọn họ không nghĩ ra, ngạo ngoan ma la vì sao dễ dàng như thế liền buông tha rồi tình huống khác thường chống chất Thí Phật Ma La. Ma xuất, người này tình huống khác thường chống chất, ngài không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn a. Một vị không kìm được tuổi trẻ thân vệ tức giận nói. Làm cản. Ngạo ngoan ma la ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay chính là một trường, trong khoảnh khắc một đạo mắt trần có thể thấy sóng khí trực tiếp đánh út về phía nói thân vệ. Đối mặt thế tới hung hăng sóng khí, tuổi trẻ thân vệ căn bản không thời gian né tránh, chỉ được nhắm hai mắt lại, nên tiếp tử vong. Liền đang đe dọa một khắc, một đạo đỏ như máu vạn tự dấu ấn phá không mà đến, vững vàng mà che ở tuổi trẻ thân vệ trước người, đem ngạo ngoan ma la đe dọa trưởng thế chặn lại đi. Thấy tình hình này, một bên Thương Liêm ma la âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi tản đi rồi ngưng so với bàn tay phải ma nguyên, đồng thời cũng đem sự chú ý chuyển đến rồi Thí Phật Ma La trên người, chờ đợi vị này nửa người nửa ma tham nhu động tác kế tiếp. Thấy trưởng thế đã lui, Thí Phật Ma La giơ tay tản đi rồi màu máu vạn tự, sau đó tiến lên một bước, hướng về phía ngạo ngoan ma la được rồi hành lễ, thành khẩn nói rằng, tứ ma xuất, vị tiểu huynh đệ này tuy có phạm thượng chi hiểm, nhưng vừa mới thật là Thí Phật có chút quá nóng, tính xin ma xuất có thể tha thứ vị tiểu huynh đệ này vô tâm chi thất. Ngươi thấy Thí Phật Ma La đem loa giam ở rồi trên đầu mình, tuổi trẻ thân vệ tự nhiên không phục, thuận thế liền muốn tiến lên cùng Thí Phật Ma La lý luận, cũng còn tốt bên cạnh đồng sự tay mắt lanh lẹ, đem ngăn lại, bất quá vị này tuổi trẻ thân vệ tựa hồ không muốn cảm kích, còn đang giãy giụa, muốn xông lên phía trước. Được rồi, ngạo ngoan ma la lớn tiếng hét một tiếng, vô hình uy thế trong nháy mắt bao phủ ở đây chúng ma, bao quát Thí Phật Ma La cùng Thương Liêm Ma La, chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống. Dường như có một ngọn núi lớn đặt ở trên người mình giống như vậy, liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Mấy tức sau khi, thấy chúng ma đều yên tĩnh lại, ngạo ngoan ma la chậm rãi thu hồi rồi vì thế, mắt lạnh đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào rồi vị kia tuổi trẻ thân vệ trên người, bản xoáy nhớ tới ngươi, trước đây không lâu ở Tây vực trên chiến trường rực rỡ hào quang, hiếm có công lao, nhưng mà này cũng không phải ngươi tự tiêu thư bản.
Thí Phật tham mưu chính là Ngô Vương tự mình nhận lệnh, càng là có Ngô Vương tự mình làm hắn cử hành chuyển đổi nghi thức, ngươi phủ nhận sự tồn tại của hắn, cũng chính là phủ nhận Ngô Vương quyết sách, hoặc là nói ngươi muốn công nhiên cãi lời vương lệnh. Thuộc hạ, thuộc hạ, không dám. Tuổi trẻ thân vệ cúi đầu, run rẩy hồi đáp. Thấy thân vệ như vậy, ngạo ngoan ma la cũng không muốn lãng phí nữa miệng lưỡi, lệnh lên, ngay ở trước mặt chúng ma mặt, làm ra rồi phán quyết, thử. Bây giờ chính là dùng người thời khắc, bản soái bất tiện xử phạt ngươi, hôm nay chi quá tạm thời ghi nhớ, chờ bắt Bắc Địa trở lại luận ngươi công lao quá. Thoại đến đây, ngạo ngoan ma la quay đầu nhìn về phía thí Phật tham mưu, đối với bản soái đưa ra xử phạt, ngươi có gì dị nghị không? Thí Phật cũng không có dị nghị, hết thảy đều ý ma xuất. Thí Phật ma la thành khẩn cười nói. Ngạo ngoan ma la lạnh lùng trừng trừng thí Phật ma la, lập tức lần thứ hai nhìn về phía tuổi trẻ thân vệ, lạnh lùng nói, ngươi nhưng còn có dị nghị? Không có, thuộc hạ đồng ý lĩnh phạt. Tuổi trẻ thân vệ thành khẩn đáp. Thử. Đã như vậy, vậy chuyện này liền như vậy kết thúc, đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngạo ngoan ma la mắt lạnh đảo qua chúng ma, không thể phủ quyết địa nói rằng. Phải. Chúng ma cúi đầu, trầm giọng đáp.